Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa vào hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoài trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề vì trời là ngai Thiên Chúa, đừng chỉ đất mà thề vì đất là bề chân của người, đừng chỉ Jerusalem mà thề vì đó là thành của Đức Vua cao cả, đừng chỉ lên đầu mà thề vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng thế có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Thưa ông bà anh chị em, các bạn trẻ thân mến, chuyện kể về một tên ăn trộm. Sau suốt nhiều ngày, hắn ta không trộm được thứ gì. Một hôm khi đi qua đền thờ, anh ta thấy vị giáo sĩ đang giảng thuyết. Tò mò anh đến nghe, và vị giáo sĩ đang nói về sự chân thật. Sau khi nghe hết bài thuyết trình của vị giáo sĩ này, anh ta quyết định một điều: anh sẽ luôn luôn nói thật và sống thật trong nghề nghiệp của mình. Chúng ta biết nghề ăn trộm bản chất đó là không thật thà rồi. Rồi một hôm, tên trộm gặp một người cũng đồng tuổi với anh ta, và người này chính là Đức Vua, là người đã giả dạng ra một người dân để ông có dịp đi thăm viếng và xem xét nhân tình như thế nào. Đức Vua hỏi anh ăn trộm: anh làm nghề gì? Anh ta nói: dạ thưa ông, tôi làm nghề ăn trộm. Và Đức Vua nói: ta cũng thế, và từ nay mình kết bạn để làm ăn. Thế rồi buổi tối ngay hôm đó, hai tên trộm vào trong cung điện của nhà vua. Sở dĩ vào một cách dễ dàng bởi vì tên ăn trộm thứ hai là chính Đức Vua. Cho nên hai tên ăn trộm đã vào trong một cái căn phòng rất là cẩn mật. Vào trong đó, nhà vua để 5 cái viên kim cương ở trong căn phòng, và tên trộm thật lấy đi 4 viên. Và hắn nói mình chỉ cần 4 viên thôi, bởi vì chia đôi mỗi đứa 2 viên, còn viên thứ 5 không thể đập vỡ chia đôi, ta để lại cho nhà vua. Thế là hai ông trộm ra khỏi cung điện. Đến sáng ngày hôm sau, nhà vua gọi viên quản lý, và tên quản lý này buổi sáng trước khi nhà vua triệu vời thì hắn đã phát hiện ra là đã mất mất bốn viên kim cương. Và hắn tự nhủ lòng mình, đây là cơ hội tốt nhất để cho mình lấy cắp viên kim cương thứ năm. Và rồi anh ta đến thưa với Đức Vua: thưa ngài, đêm hôm qua tên trộm nào đó đã lẻn vào trong cái căn phòng này và lấy đi năm viên kim cương. Nhà vua cho triệu hồi tên ăn trộm đến, và nhà vua hỏi tên ăn trộm: nhà ngươi lấy mấy viên kim cương? Và anh ta thưa: thưa ngài, đêm qua tôi đã ăn cắp 4 viên. Và rồi quay sang tên quản lý, ông hỏi: nhà ngươi kiểm lại xem chúng mình mất mấy viên? Và tên quản lý đã thưa ngay: dạ thưa ngài, mất 5 viên. Và sau khi nghe lời này thì nhà vua tức tốc truyền giam tên quản lý vào. Và từ lúc đó nhà vua đã trao cái chức quản lý cho tên trộm, bởi vì đây là một tên trộm nói thật và thi hành lời hứa của mình một cách trọn vẹn. Thưa ông bà, chị em, có lẽ trong giáo hội của chúng ta cũng đã, và nhiều người cũng như tất cả mọi người chúng ta đều đã có những lời thề hứa với Thiên Chúa. Chẳng hạn như mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta cùng tuyên xưng đức tin của mình, tin một Chúa ba ngôi và đoan hứa sẽ từ bỏ ma quỷ. Rồi khi chúng ta xưng tội, chúng ta cũng quyết tâm với Thiên Chúa là xa tránh tội lỗi, quyết tâm đổi đời. Thế nhưng mà rồi sau đó chúng ta lại thất hứa không biết bao nhiêu lần mà kể cho tiếp. Và mỗi một lời hứa đều ẩn ý khác nhau. Có những lời hứa rất là trang trọng, chẳng hạn như những lời hứa của linh mục, của giám mục, rồi của các tu sĩ. Rồi cũng có những lời hứa rất là phổ quát, chẳng hạn như lời hứa trong đời sống hôn nhân. Rồi có những lời hứa giản dị, có những lời hứa phức tạp với người trên, với họ hàng, với con cái, với bạn bè. Và càng những người cao chúng ta hứa với họ, chúng ta lại càng phải giữ lời. Chúng ta hứa với những giáo hoàng, chúng ta hứa với linh mục, hứa với những cha chú, chúng ta phải giữ lời hơn là chúng ta hứa với những em nhỏ. Đối với Thiên Chúa là đấng cao cả vô cùng, chúng ta đã hứa với ngài, chúng ta có trách nhiệm phải giữ lời hứa. Chắc một điều là không ai tin vào những lời hứa của trẻ con, của những người say rượu. Đó là những lời hứa vô giá trị. Chẳng hạn như có những người gian dối, thể gian thể dối: nếu mà tôi nói sai thì ra đường xe 18 bánh sẽ cán chết tôi. Hay là nếu tôi nói dối thì tôi sẽ phải đi đầu xuống đất. Thực tế nói dối nhưng mà đầu vẫn đi, vẫn ở trên, chẳng thấy đi ngược tí nào. Và những cái lời hứa như vậy, đó là những lời hứa đầu môi chóp lưỡi. Có một điều mà chúng ta phải thắc mắc là tại sao người ta hứa nhiều như vậy, hứa cả với Thiên Chúa, thế mà người ta lại rất ít giữ cái lời mình hứa. Chúng ta biết hứa có nghĩa là nợ. Chúng ta hứa với ai cái gì là chúng ta nợ người ta cái đó. Cho nên trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe: đừng hứa gì cả. Chúng ta đã hứa, hứa một cách trang trọng mà chúng ta phải gìn giữ. Chúng ta mở Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy có một nhân vật làm gương cho chúng ta rất là lớn. Đó là ông Giptas. Ông này đó là một dũng sĩ đại tài của quân đội Israel. Nhưng mà sau nhiều lần chiến đấu với con cái Amon thì ông thua. Và ông cầu xin với Thiên Chúa là nếu lần này mà tôi thắng quân thù thì tôi xin hứa với ngài là ai ra đầu tiên để đón trả tôi thì tôi sẽ dâng làm lễ vật hy tế cho ngài. Và quả thật sau đó thì ông Giptas đã chiến thắng quân thù. Và khi trở về trong sự khải hoàn như vậy, người đầu tiên bước ra để chào đón ông lại chính là người con gái yêu quý của ông. Và khi gặp thấy người con gái bước ra đầu tiên thì ông đã xé áo mình ra và nói rằng: "Con ơi, thật là con đã làm khổ cho cha rồi. Chính con lại ở trong số bất hạnh cho cha đây. Bởi vì cha đã thề hứa với Chúa cho nên cha quyết tâm phải giữ trọn lời thề. Cha không thể nào nuốt lời lại." Và ông đã để cho cô con gái suốt 2 tháng trời than khóc tuổi xuân. Và rồi ngày giờ đã đến, ông đã hy tế đứa con đó dâng cho Thiên Chúa. Chúng ta thấy cảm phục vì lời hứa của ông Viết Tác này đã nêu cho hậu thế một chữ tín thật lớn lao. Có những lời hứa của đời thường như chúng ta vừa nói, và rồi có những lời hứa quan trọng hơn, đó là lời hứa của đời tình. Có lẽ hầu hết ông bà anh chị em chúng ta đây đã, đang hoặc là sẽ có lời hứa trong đời sống hôn phụ gia đình. Và cái lời hứa đời tình này ngày hôm nay xem ra càng ngày càng bi đát, và ngàn vạn trái tim đã tan nát vì lời hứa của họ, vì một trong hai người đã thất trung thất tín. Thực tế ngày hôm nay có rất nhiều người dù tóc đã 2 màu, người ta vẫn còn chán cơm thèm phở, thay đổi cái lời hứa của mình. Và chúng ta thấy bài phúc âm Chúa nói ngoại tình, đó là một cái hình thức của con người thất trung thất tín trong hôn nhân. Có lẽ trong các tội thì cái tội nói dối đó là Thiên Chúa ghét cách riêng. Ngài xem đây là một sản phẩm đặc biệt của ma quỷ, và Chúa nói có thì nói có, không thì nói không. Nếu thêm thắp bịa đặt thì tất cả đều do ma quỷ mà ra. Có một thanh niên nói với bạn gái thì anh không bao giờ uống thuốc, anh cũng chẳng bao giờ uống rượu, và anh cũng chẳng bao giờ cờ bạc. Thật là một người tuyệt vời cho em. Cái người con gái nói lại: "Chẳng lẽ anh không có cái lỗi gì sao, anh có phải ông thánh đâu?" Anh ta bảo rằng: "Thú thật với em, anh chỉ mắc mỗi một cái tội, đó là tội nói dối." Như vậy tức là tất cả những cái lời người ta nói nãy toàn là nói dối hết. Cho nên cha để một sự dối trá, đó là ma quỷ. Chúng ta mở Cựu Ước chúng ta thấy trong vườn địa đàng, ma quỷ đã lừa dối ma dòng em vào như thế nào. Đã nói cây biết lành biết dữ, nếu ăn vào sẽ thông minh sáng láng giống như Thiên Chúa. Và hai ông bà đã nghe lời dụ dỗ của Satan, và cuối cùng đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng như thế nào. Và chúng ta biết là đường đi thì hay tối, nói dối thì hay khổ. Những người nói dối sớm muộn gì cũng bị người khác vạch ra, phanh phui và phát hiện ra. Cho nên nhiều người có cái thói quen nói dối, và khi bảo rằng nói dối như vậy không được thì họ chữa lại rằng cái này nói dối chơi thì đâu có gì tội vạ đâu, quen miệng để nói dối. Thưa ông bà anh chị em, nói dối cũng nghĩa là đi ngược lại với sự thật. Dù cái điều đó là nói dối chơi, chúng ta cũng không nên làm như vậy. Một sự bất tín và sự chẳng tin, một lần mà chúng ta chỉ nói dối một lần thôi thì hàng ngàn lần sau chúng ta nói thật, người ta cũng không tin chúng ta nữa. Chúng ta biết giữa một thế giới xô bồ giả dối như vậy thì Thiên Chúa cho chúng ta một cái gương tuyệt vời, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Bởi thế giáo hội ca ngợi Đức Maria là mẹ trung tín thật thà. Chúng ta nghe kinh cầu Đức Bà: "Đức nữ trung tín thật thà." Ngay từ lên 3 tuổi, Đức Mẹ đã hứa giữ mình đồng trinh, và Đức Mẹ đã giữ cái lời hứa đã trọn đời đến nỗi ngày truyền tin. Chúng ta thấy sứ thần mang tin cho Đức Mẹ đã thụ thai con Thiên Chúa, mà Đức Mẹ chưa hiểu thánh ý nhiệm màu, cho nên Đức Mẹ đã thưa lại với sứ thần việc đó sẽ ra thế nào: "Vì tôi không biết đến người nào." Cho đến khi mà sứ thần giải thích ý Thiên Chúa và mọi việc Thiên Chúa có thể làm được, thì lúc đó Đức Mẹ mới kêu xin vâng. Cho nên Đức Mẹ vẫn giữ chọn lời thề hứa, chọn lời đồng trinh với Thiên Chúa, và được Chúa thưởng ban cho danh chức là mẹ hiền Chúa. Chúng ta mỗi người đều có những yếu đuối khuyết điểm riêng. Chúng ta cầu xin với Đức Mẹ hôm nay là ngày 13, là ngày kỷ niệm nhiều lần Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima vào ngày 13 để nhắc nhở cho chúng ta ba mệnh lệnh: ăn năn cải thiện đời sống, dần hạt mân côi và tôn sùng trái tim Đức Mẹ cho chúng ta và cho thế giới được hòa bình. Nếu chúng ta nhờ Đức Mẹ, chắc chắn chúng ta sẽ giữ được lòng trung tín thủy chung trong đời sống vợ chồng và lòng trung tín thật thà khi chúng ta giao tiếp với người khác. Cảm ơn bạn chị em.